Cảm nhiễm thể, chương 39, giúp ta tra tìm người. Góc truyện audio.com, edit, boss, lười, được rồi, hắn là đồng học cũ của ta. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, có thể giữa hai người dẫu sao cũng từng có một đoạn đồng thời xuất hiện. Lưu Thiên Minh thuyết phục mình như thế, đây là tính cách khác biệt tuyệt nhiên bất đồng giữa hai người. Hoàng Hà thuộc về loại tính cách rất nhiệt tình, cũng dễ dàng giao du với người xa lạ, Lưu Thiên Minh đương nhiên cũng sẽ không bế tắc, chỉ là tình huống trước mắt của hắn rất tồi tệ, có bí mật nhất định phải bảo thủ. Đồng học cũ, ta nhớ tới trước đó ngươi không phải như vậy à hát, Hoàng Hà lấy ra thuốc lá đang chuẩn bị đốt, chợt nhớ tới nơi đây là bệnh viện, vội vã đem bật lửa và hộp thuốc lá cất đi, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, thế là cấp tốc tìm đề tài. Tay phải chỉ con mắt của mình, nói, ta nhớ tới lúc ngươi lên sơ trung có đeo kính, thế nào, làm phẫu thuật sao, Lưu Thiên Minh theo bản năng mà đưa tay sờ sờ sống mũi. Động tác từ dưới lên trên đã từng rất quen thuộc, thế nhưng sau khi bị virus lây nhiễm, chỉ trong vòng một đêm thị lực đã đạt được đổi mới. Tự nhiên cũng đã không cần đeo mắt kính làm chi. Ha ha, đúng à hát, điều trị laser, phẫu thuật nhỏ, phận miệng cười ha ha. Lách qua đề tài này, Lưu Thiên Minh bắt đầu cắt vào trọng điểm, gọi điện thoại hẹn ngươi tới. Thật sự có chuyện muốn phiền toái ngươi. Hoàng Hà thu hồi nét mặt phóng đãng bất kham. Nói đi, chuyện gì, quãng thời gian trước, chỗ chúng ta có tiếp nhận bệnh nhân. Lưu Thiên Minh chú ý quan sát sự biến hóa biểu cảm trên mặt của Hoàng Hà. Từ từ nói lên cố sự mà mình tối hôm qua đã biên soạn. Lúc đó đối phương gọi điện thoại nói là yêu cầu xe cấp cứu. Ta và một hộ công khác trong bệnh viện đã cùng đi qua. Tại bên Vương Thị Doanh đón người trở về. Dừng lại một chút, Lưu Thiên Minh hạ thấp giọng. Trên mặt hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng, bệnh nhân đó ngày thứ hai liền chết. Chết, Hoàng Hà rất kinh ngạc. Truy hỏi không ngớt lời. Làm sao chết, các ngươi báo cảnh sát sao? Đương nhiên báo, Lưu Thiên Minh vội vàng giơ lên tay phải, làm động tác cấm khẩu, nhỏ giọng nói, mạng người quan trọng, làm sao có khả năng không báo cảnh sát? Đồn công an khu quản hạt lúc đó liền phái người tới đây kiểm tra. Có ghi chép lưu hồ sơ, lúc đó bác sĩ phụ trách khám bệnh có nói, hẳn là khi đó người bệnh có bệnh tình đã rất nặng. Không kịp trị liệu, thuộc về bình thường tử vong. Ồ, hóa ra là như vậy. Hoàng Hà sờ sờ râu mép trên môi đâm tay như dây thép. Không để ý lắm nói. Sự tình thế này mỗi một bệnh viện đều có. Không kỳ quái, chỉ cần đi kiểm thi bên đồn công an về sau liền không có vấn đề. Cứ coi như là bệnh nhân do ngươi tiếp về, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Yên tâm đi, không có vấn đề, nói. Hoàng Hà cười to ha ha, dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lưu Thiên Minh, ta chỉ không phải việc này. Đối với đồng học cũ có tính cách hào phóng, Lưu Thiên Minh thật là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trong ánh mắt của hắn lấp lòe hào quang bất định, bất luận bệnh nhân nhập viện, hoặc là chúng ta phái ra xe cấp cứu đi đón người. Đều phải cần dùng tiền, lúc đó tại bên Vương Kỳ Doanh đón người. Gia thuộc bệnh nhân không có cùng đi lên xe, đối phương nói là trong nhà con có chuyện, cần phải xử lý một hồi lại tới đây, liền cầm mấy ngàn đồng tiền đưa cho chúng ta, cho rằng chi phí cấp cứu bệnh nhân. Hoàng Hà không quá để ý nói, rất bình thường à hát, ai cũng sẽ gặp phải sự kiện đột xuất, hoán đổi nếu như là ta, cũng sẽ làm như vậy, dù sao người cũng ngay ở trong bệnh viện các ngươi. Chạy không được, tiền ta cũng nộp, về sau ta lại chạy tới xử lý. Không có gì à hát, vấn đề liền ở chỗ này. Lưu Thiên Minh sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn tựa hồ có chút khó mà mở miệng, âm thanh ép đến chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Cho đến khi bệnh nhân đó tử vong, gia thuộc bệnh nhân cũng không có xuất hiện. Càng bết bát chính là, lúc đó người ấy đưa cho mấy ngàn đồng tiền. Đủ loại tiền chữa bệnh thêm vào tiền trông coi thi thể. 7 khâu 8 khâu, đã còn thiếu rất nhiều. Nghe đến đó, Hoàng Hà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ừ, làm sao còn có chuyện thế này? sẽ không phải là bởi vì bệnh tình quá nặng, liền cố ý ném người ở trong bệnh viện đi. Đây chính là tội vứt bỏ muốn phê phán. Lưu Thiên Minh phi thường hài lòng đối với phản ứng của Hoàng Hà. Đây mới đúng là kết quả trong dữ liệu của mình. Hắn tiếp tục dùng ngữ điệu nặng nề nói. Hiện tại không phải vấn đề gia thuộc của đối phương, mà là ta có phiền phức. Hoàng Hà là một người thông minh. Hắn suy nghĩ một chút, nhíu chặt lông mày, làm sao, những chi phí đó hiện tại đều ghi vào trên đầu ngươi. Lưu Thiên Minh bất đắc dĩ cười khổ nói. Lúc đó là ta đi theo xe cấp cứu ra ngoài đón người trở về. Số tiền thiếu hụt đương nhiên phải do ta đến phụ trách. Chân chính là tai bay vạ gió a hát, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện thế này? Hoàng Hà rất nhạy bén hỏi. Ồ, người ban nãy không phải nói trên xe cấp cứu có hai người sao? Một người còn lại là ai? Lưu Thiên Minh ngữ khí trở nên có chút trầm trọng. Nói tới, người đó ngươi cũng biết, ngươi cũng đã gặp qua. Hoàng Hà có chút bất ngờ. Ai, Ngô Kiến, Lưu Thiên Minh một bên giả vờ tâm tình sa sút, một bên dùng dư quang con mắt quan sát Hoàng Hà. Chính là thi thể người chết mà các ngươi đã phát hiện ở trong sân nuôi gà Phúc Yên. Ngày ấy, vẫn là ngươi tới nói cho ta biết tin Ngô Kiến đã chết. Hóa ra là hắn, Hoàng Hà đăm chiêu nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt thô ráp lộ ra đường nét suy nghĩ. Thế, ngươi muốn để ta làm sao giúp ngươi? Có thể hay không giúp ta tra tìm tin tức thân phận của người chết đó trước khi tiếp nhận điều trị? Lưu Thiên Minh hiện tại mới nói ra mục đích của mình. Nếu có thể tìm tới người nhà của hắn, thì số chi phí cứu trị hắn liền có tin tức, ta cũng không cần hơi một tí là bị người bên khoa tài vụ nhắc tới. Ngươi xem, không có vấn đề, Hoàng Hà lại lần nữa khôi phục trạng thái cười vui vẻ trước đó. Gật đầu nói, cha tìm tin tức thân phận mà thôi, một việc còn con, huống hồ vẫn là liên lụy tới vụ án sân nuôi gà Phúc Yên. Ngươi cũng coi như là đã cung cấp một ít manh mối để giúp chúng ta phá án. Nói không chắc, giữa hai chuyện là có quan hệ, Lưu Thiên Minh cười theo, kỳ thực trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhờ vào chức vụ của Hoàng Hà để thuận tiện hỗ trợ tra tìm tin tức người chết. Xác thực là phương pháp mà hắn có thể nghĩ đến sau khi trằn trọc suy nghĩ. Thế nhưng những câu nói vừa rồi của Hoàng Hà, cũng đưa cho hắn một lời nhắc nhở, đúng a hát, vạn nhất cảnh sát theo tuyến đường bệnh nhân màu đen. Ngoài định mức tra được một ít chuyện gì khác, vậy phải làm thế nào? Lại đến thời gian buổi chiều tan ca, hôm nay Trịnh Tiểu Nguyệt đổi lên một bộ đồ thể thao thiếp thân màu lam nhạt. Tóc dài óng ả đen bóng ở sau gáy buộc thành đuôi ngựa. Con mắt trong suốt, đôi môi mềm mại, khuôn mặt mang đường nét chữ V đã trở nên duyên dáng. Cũng không biết nàng đến tột cùng là làm sao bảo dưỡng. Da mềm mại trắng như tuyết. Đôi chân thon dài đem quần thể thao hoàn toàn căng lên. Kể cả cặp mông tròn trịa cong vểnh lên lại rắn chắc. Eo thon dáng gọn, cùng chung đã phác họa ra đường cong cực kỳ mê người. Khắp toàn thân thiếu nữ xinh đẹp đều tràn trề sức sống thanh xuân. Chỉ cần là nam nhân đều sẽ thích. Trịnh Tiểu Nguyệt từ khoa tiết niệu một đường đi tới. Rất nhiều người đều tập trung ánh mắt nhìn chăm chăm nàng đi trên đường. Tiếp đó quan sát từ rất xa, rất là không nỡ nhìn bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp đã dần dần mất hẳn từ trong con mắt. Thời điểm nàng đi vào phòng làm việc, Lưu Thiên Minh đang đem tư liệu mới vừa được đưa tới từ phòng bệnh để nhập vào máy tính. Nhìn Lưu Thiên Minh đang bận rộn quay lưng với mình, Trịnh Tiểu Nguyệt không khỏi sinh ra tâm tư bướng bỉnh, nàng lén la lén lút đi tới phía sau, bất thình lình đẩy một hồi bờ vai của hắn. Âu, ngươi đang làm gì thế? Cứ việc bước chân của nàng rất nhẹ, Lưu Thiên Minh vẫn cứ dùng tính lực nhạy bén để phân biệt ra. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Trước đó đã có một Hoàng Hà, hiện tại lại hoán đổi Trịnh Tiểu Nguyệt. Làm sao bên cạnh mình toàn bộ đều là bằng hữu có tính cách nhảy nhót a hát? Hắn nghiêng người sang, nhường ra không gian đủ để Trịnh Tiểu Nguyệt nhìn thấy một chồng tư liệu bệnh án dày đặc. Mệnh khổ a hát, đều sắp tan ca, còn phải tạm thời bị chủ nhiệm bắt làm tráng đinh. Ngươi nhìn xem, nhiều như vậy, e rằng phải làm đến rất muộn a hát. vậy ta bồi tiếp ngươi làm cho xong. Trịnh Tiểu Nguyệt cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của các bác sĩ hộ sĩ đi tới đi lui ở bên cạnh. Không chút nghĩ ngợi liền ngồi xuống ở bên cạnh, dù sao cũng đã tan ca, chỉ cần có thể theo người mình thích ở cùng một chỗ. Coi như là ở trong bệnh viện lâu thêm một lúc cũng không có gì. Lưu Thiên Minh không khỏi nở nụ cười. Chủ nhiệm còn đang kiểm tra phòng. Đợi lát nữa trở về nhìn thấy bộ dạng này của ngươi. Lại có chuyện để nói rồi. Nếu không thế này đi. Chỗ đường phố cạnh bệnh viện có quán cà phê. Ngươi trước đi nơi đó ngồi một lát. Ta sẽ tranh thủ mau lẹ làm cho xong những việc này. Tiếp đó liền đến tìm ngươi. Đề nghị này rất tốt. Trịnh Tiểu Nguyệt có chút động lòng. Được rồi, bất quá ngươi phải đến nhanh chút à hát. Đã nói hôm nay muốn mời ta ăn cơm. Lưu Thiên Minh tăng nhanh tốc độ nhập vào tư liệu ở trên tay. Nghiêm túc nói, ngươi đi trước đi, chỗ ta tối đa sẽ không vượt qua nửa giờ. Mạnh Kỳ ngồi ở trên ghế phó của một chiếc xe Việt dã Mercedes. Ben, xuyên thấu qua cửa kính xe màu xám nhát được dán màng chống nắng. Tàn bạo nhìn chằm chằm Trịnh Tiểu Nguyệt vừa mới đi ra cửa chính bệnh viện. Cô bé này thật sự rất đẹp, từ trên bậc thang cửa chính một đường đi xuống, cặp mông tròn trịa rắn chắc lắc trái lắc phải, khắp toàn thân đều tỏa ra mị lực đặc thù của thiếu nữ trẻ tuổi. Để cho Mạnh Kỳ thật là có chút mê say, cảm giác thế này, căn bản vô phương tìm được từ trên người Lý Khiết Hinh. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không nghe lời giống như Lý Khiết Hinh. Nói cái gì liền làm cái đó. Bất quá, thế mới đủ vị a hát. Buổi tối hôm ấy đã trải qua ở trong kho hàng bệnh viện. Bị Mạnh Kỳ coi là vô cùng nhục nhã. Lão tử đường đường một đại lão gia, lại có thể bị một cô bé dùng mấy món mẫu xét nghiệm y tế làm cho sợ đến tè ra quần.
Chuyện này nếu truyền đi ra ngoài ta căn bản không cần làm người.
Không được, nhất định phải tìm về bộ mặt a hát. Biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chính là đem Trịnh Tiểu Nguyệt biến thành bạn gái của ta. Bất kể nàng có nguyện ý hay không, dù sao vẫn sẽ làm như thế. Ngoại trừ tài xế, trong xe Việt dã Mercedes, Ben còn có hai người vạm vỡ vóc dáng cường tráng. Chỉ cần có tiền liền có thể tìm tới giúp đỡ. Huống hồ, Mạnh Kỳ xuất thủ từ trước đến giờ đều rất hào phóng. Chính là cô bé ấy. Nhìn chuẩn cơ hội để động thủ, theo Mạnh Kỳ dặn dò, xe Việt dã Mercedes, Ben đã chậm rãi khởi động, vẫn luôn duy trì khoảng cách ước chừng xa hơn 20 mét ở phía sau Trịnh Tiểu Nguyệt. Trịnh Tiểu Nguyệt đi ở trên lề đường, chỉ nghĩ tới buổi tối nên cùng Lưu Thiên Minh đi đâu ăn cơm. Không chút nào chú ý tới động tĩnh phía sau, rất nhanh, Trịnh Tiểu Nguyệt đi qua phố lớn chính diện bệnh viện. Đi tới ngã ba giao lộ đường phố, nơi này không phải đại lộ giao thông, xe cộ rất ít, bình thường rất ít người đi qua đây. Cách chương